Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Nhân gian du ký phần 6. Nhân gian du ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường, Đài Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc và vấn đạo, gồm 32 hồi. Nhân gian du ký do Phật Tế Công, Cử Đài Sen, Vân Du dẫn hồn Thái Sinh dạo thăm chốn trần ai, thì những điều bí ẩn về thiện ác nhân quả được thuật lại tỏ tường để làm tấm gương sáng cho nhân loại soi chung mà thức tỉnh, hầu thấy rõ bản ngã chân thật của mình, xa rời ngã tối tâm, quay về não sáng. Nhân gian du ký phần 6, hồi 29, luận đạo pháp, viên thông tùy duyên hiển lộ, hỏi tội hồn âm phủ thẹn tả quá khứ. Hồi 30, tới công viên xem lòng người dạo cảnh, bàn nhân quả thấy thiện ác rõ ràng. Hồi 31, đạo lý cương thường tu sửa giữ bền, tấm lòng công đức thực hành phải lo. Hồi 32, nhân gian gồm vạn nhà nhất lý quán thông, du ký thuật sử tích ngàn vẻ bao la. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc Nhân gian du ký phần 6 cùng vấn đạo về nhân gian du ký.
Hồi 29, luận đạo pháp viên thông tùy duyên hiển lộ, hỏi tội hồn âm phủ thẹn tả quá khứ. Phật sống Tế Công giá ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1982, thơ thuyết pháp vô định pháp, dĩ chúng sinh tâm vi pháp, đàm đạo vô định đạo, dĩ chúng sinh tâm vị đạo. Dịch thuyết pháp không chấp pháp, coi tâm chúng sinh là pháp, luận đạo không chấp đạo, coi tâm chúng sinh là đạo. Thế Phật kể từ khi Thánh Hiền Đường phổ hóa đạo pháp tới nay, đã giảng giải rất nhiều về đại pháp, lại tới trung pháp rồi tiểu pháp, có khi lại thuyết cả về vô thượng pháp thiết. Lắm lúc chúng sinh chẳng biết chọn lựa pháp nào, nên ta nay chi bằng chỉ nói một lời là thâu hết lễ đạo. Đó cũng là cách thuyết pháp mà không chấp pháp, giảng đạo mà không chấp đạo. Cảnh ngộ nội tâm trong mọi chúng sanh khác biệt hẳn nhau, do đó sự trình bày chân lý của Thánh Thần Tiên Phật cũng không thể theo một phương thức nhất định nào, mà phải uyển chuyển nương theo từng căn cơ của mọi chúng sanh để dìu dắt từ thấp lên cao. Bởi vậy điểm quan trọng của việc tạo ra pháp này pháp nọ là bởi chúng sinh, còn nếu như không có chúng sinh ác hẳn chẳng cần thuyết pháp giảng đạo, do đó đạo pháp hoàn toàn vì loài người mà giảng giải luận bàn, cũng không hề phân biệt kẻ trí người ngu. Thái sinh lời dạy quan sư vô cùng chí lý, đối với người thuộc giới hạ thừa giảng pháp hạ thừa, đối với người trung thừa giảng pháp trung thừa, đối với người thượng thừa giảng pháp thượng thừa. Thiết tưởng đó là tất cả ý nghĩa quan trọng. Thế Phật tròn ngoan căn cứ theo điều con vừa trình bày thì chỉ cần đạt được sự ứng hợp hòa hài mà thôi, khó có thể giúp kẻ học đạo tiến bộ nhanh chóng. Còn nếu như đối với giới hạ thừa giảng pháp trung thừa, đối với giới trung thừa giảng pháp thượng thừa, đối với giới thượng thừa giảng pháp vô thượng, thì hẳn là sẽ giúp người học đạo tiến bộ lẹ hơn, cao hơn. Các bậc thánh hiền từ xưa tới nay đều theo phương thức này mà hướng dẫn kẻ hậu học, nên sự cố gắng tìm ra phương pháp của các ngài cực kỳ gian khổ. Thái sinh, lời dạy của ân sư con càng nghe càng thấy vô cùng hữu lý, trí tuệ của con còn nông cạn nên rất cần sự khai thị của thầy. Tế Phật, con nói đúng, bởi lẽ đối với một kẻ có thành kiến và cố chấp luôn luôn co mình thâu trí, nên đạo họ theo chỉ là đạo giới hạn, chỉ biết có pháp mình mà thôi, huống nữa lại còn có một số người chỉ muốn kẻ khác cung kính vâng lời mình, còn chẳng chịu nghe ai cả, do đó rất khó mở trí cho họ. Thái sinh thưa ân sư, tình trạng này rất nhiều, do đó đạo không chung chẳng thể cùng lo toan, đạo bất nồng bất tương vị mưu tương vi mưu, nghĩ kỹ thì nguyên nhân chỉ tại vậy thôi. Thế Phật ha ha, thời gian vô cùng quý báu, tạm ngưng cuộc đàm đạo. Chiều nay tại đây, tờ ngoan mau lên đại sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh, thưa con đã sẵn sàng kính mời ân sư lên đường. Thế Phật tờ ngoan, phía trước là nơi về của kiếp người. Thái sinh thưa, phía trước là nhà quan. Tại sao ân sư lại kêu là nơi về của kiếp người? Thế Phật đó không những là nơi về của kiếp người mà còn là nơi tạm nghỉ của thể xác chúng sinh. Thái sinh thưa, lời dạy của ân sư vô cùng chí lý, tới chốn này còn có kẻ thống khổ, quả thật là đáng thương. Thế Phật, sinh ly tử biệt vốn là vấn đề không thể tránh nổi của con người. Sanh kiếp người chẳng phải là kiếp thật, sự chết chẳng phải là thực chất, chớ nên cho cõi sống là vui, cõi chết là buồn. Đến làm sao thì đi làm vậy, bởi lễ sống chết chỉ là sự tự nhiên của kiếp người. Kẻ trí tuệ chỉ yêu quý cái ta chân thực linh hồn, chớ nên chấp trước khi ta giả dối thân xác. Thầy trò mình hãy vô trong phần phỏng vấn. Thái sinh sư vân, khi Tế Phật và Thái sinh vô trong thấy tướng quân áp giải các vong hồn, Thái sinh thắc mắc hỏi Tế Phật:
Thưa sư, tướng quân phía trước do đâu phái tới? Thế Phật: À, họ được thần hoàng phái đến. Tướng quân từ trong nhà hoàng thấy Thế Phật tới vội vàng cung kính lễ chào. Thế Phật: Quý tướng quân chịu nhiều gian khổ. Tướng quân sư vâng. Thế Phật: Trò ngoan hãy phỏng vấn quý tướng quân. Thế Phật: À, họ được thần hoàng phái đến. Tướng quân từ trong nhà hoàng thấy Thế Phật tới vội vàng cung kính lễ chào. Thế Phật: Quý tướng quân chịu nhiều gian khổ. Tướng quân sư vân. Thế Phật: Trò ngoan hãy phỏng vấn quý tướng quân. Thái sinh thưa tuân lệnh, xin hỏi quý tướng quân từ đâu tới và tại sao lại quá bận rộn đến như vậy? Tướng quân, chúng tôi cũng mệnh thành hoàng tới đây. Thái sinh: À, thì ra nguyên nhân là như vậy. Còn ân sư Thế Phật và tôi đêm nay tới đây vì lý do viết sách Nhân Gian Du Ký, ước mong tướng quân giúp đỡ để tôi được phép phỏng vấn vài tâm hồn. Tướng quân được thái sinh cứ tự nhiên. Thái sinh cảm ơn tướng quân nhiều. Thái sinh phỏng vấn văn hồn thứ nhất, nhưng văn hồn lại bưng miệng không nói. Tướng quân, văn hồn phải mau thuật lại những hành vi lúc còn tại thế để sau này xuống địa ngục ta trình với Minh Vương, văn hồn sẽ được giảm khinh hình phạt. Sau khi nghe tướng quân giải thích, văn hồn có ý hối hận. Văn hồn nhớ lại những hành vi lúc sống tôi vô cùng mắc cỡ, thì làm sao tôi có thể tường thuật lại. Thật khó khăn cho tôi quá, chi bằng sớm đưa tôi xuống địa ngục cho rồi. Thái sinh này, văn hồn, đêm nay chúng tôi tới đây với mục đích viết sách tương đời, nên sự thẹn thùng hối hận của văn hồn rất hữu ích. Hy vọng văn hồn thuật lại tất cả những hành vi lúc sống để viết vào sách tiên văn người đời. Khi ấy hẳn là công lao của văn hồn chẳng nhỏ, hơn nữa lại hứa sẽ giấu kín danh tính cùng địa chỉ để văn hồn được yên tâm. Văn hồn, hai anh em văn hồn kia trông vẻ vô cùng lương thiện, khiến tôi càng mắc cỡ. Thật không thể tưởng tượng được rằng trên đời lại có người lương thiện tới mức đó. Nhìn thấy tấm gương này khiến tôi càng hối hận là tại sao lúc còn tại thế tôi không cố gắng sống đời lương thiện. Thái sinh sau khi nghe văn hồn trình bày chẳng biết nói sao hơn. Văn hồn thưa, tôi xin thuật lại những hành vi lúc sống của tôi vốn là kẻ thông minh, chẳng chỉ vì một phút lỡ lầm mà đi lạc vào đường tối tăm, cũng bởi tại tôi có tính hung hăng hiếu thắng. Lúc còn đi học đã kết giao với loại bạn bất lương, thừa thiết đáp các học trò hiền lành, nên hồi đó tôi là tên du đảng nổi danh, luôn luôn gây ra các trận ấu đả, phạm những lỗi lầm quá lớn, thành sớm bỏ học hành, trốn khỏi gia đình tới Đại Bắc kiếm sống. Thì mới tới Bắc Bộ xin học sửa xe hơi được một thời gian,
trong ngựa quen đường cũ lại kết giao cùng bọn lưu manh hành động bất lương, gây sóng gió lớn lao. Sau một thời gian vì muốn có thật nhiều tiền, tôi lại đi theo băng chuyên nghề cậy khóa, ban đầu đánh cắp xe đạp, sau liều mạng đánh cắp xe gắn máy, xe hơi để bán lấy tiền. Tuy ngón nghề rất giỏi, song tôi cũng từng bị bắt và bị ngồi tù ít năm. Sau khi ra tù, tôi đã không chịu giác ngộ, lại còn tiếp tục lập bè kết đảng, hàng ngày tính chuyện ăn hàng. Bữa nay, sau khi cùng đồng đảng nhậu nhạt say sưa, lái xe về nhà tới nửa đường thì suốt ngày tâm thần bất ổn. Kết quả chỉ một chút sơ ý, xe lao vào đầu cầu, hồn lìa khỏi xác. Thật không ngờ, cũng bởi tại lúc sống không lo làm người lương thiện, khi thác xuống âm phủ mới biết là chỉ chết phần thể xác, còn linh hồn vẫn tồn tại. Thái sinh vong hồn đã thuật lại những điều từng làm khi còn tại thế, không hề giấu giếm mảy may, quả là hết sức thành thật. Hy vọng những hành động hiếm có đó sẽ là tấm gương tốt cho người đời soi chung. Tin rằng những kẻ bất nhân đang âm thầm tác yêu tác quái trong bóng tối, được đọc những điều vong hồn vừa thuật lại, chắc chắn sẽ sớm hồi tâm, quay về đường quang minh chính đại. Xin vong hồn thứ hai thuật rõ lại những hành động đã làm lúc còn tại thế. Vong hồn lúc sống tôi ham mê cờ bạc, bây giờ tôi kể lại hy vọng sẽ không bị chê cười. Thái sinh vong hồn không có chuyện đó đâu, xin cứ yên tâm. Vong hồn kể lại những hành động của đám người ham mê cờ bạc, chắc chắn có kẻ sẽ nghiến răng trợn mắt, vì tại nơi chiếu bạc người ta đối xử với nhau chẳng khác gì thường giác đấu. Bề ngoài thì anh tôi xong bụng giấu cả bồ giao găm tình bản chân thật rất hiếm có, dầu là đôi bản thân đi nữa. Xong khi ngồi vào chiếu bạc, thường thường tình bạn cũng bị tổn thương, hoặc có khi còn biến thành kẻ thù của nhau. Thái sinh lời nói của văn phòng chắc chắn sẽ giúp nhiều người tỉnh ngộ, quả là liệu thuốc thần diệu. Tuy nhiên tôi cũng còn hoài nghi, không thể tin tưởng được rằng những kẻ ham mê cờ bạc lại thay lòng đổi giả đến như vậy. Văn hồn nếu chưa từng ngồi vào chiếu bạc thì đương nhiên chẳng thể tin được. Thái sinh xin văn hồn giải thích thêm cho tôi được rõ. Văn hồn được tôi vốn là một nông dân, nhưng lại mưu cầu vinh hoa phú quý, nên mới giờ tới Bắc Bộ để mong thực hiện ý đồ ban đầu làm thở nề. Trong giờ nghỉ bày trò đánh bài chơi, sau đó trở thành ham thích, liền rủ nhau tới sòng bạc, càng đánh càng say mê. Thời gian sau tôi khám phá ra rằng nơi các sòng bài thường có các mánh khóe gian lận, do đó nắm chắc được phần thắng. Bởi vậy tôi đã học cách xảo trá của họ, rồi lợi dụng cơ hội rủ rê bạn bè hoặc làm quen với các thương gia giàu có để đưa họ vào trong. Bất kể thân sơ, tôi đều lập kế lừa họ, thậm chí đến cả anh em tôi cũng không từ. Lúc mới bắt đầu đánh, tôi đều vờ thua để làm kế đem mồi giữ cá, cho tới khi cá cắn câu tôi mới giật. Thái sinh văn hồn giật câu như thế nào văn hồn? Các con bạc càng ăn càng đánh lớn, cho tới lúc họ qua mắt vì tiền tôi mới ra tay. Như vậy thì không phải là kẻ chuyên sống bằng nghề cờ gian bạc lận thì làm sao biết nổi. Nên có rất nhiều người đã bị tôi làm cho tán gia bại sản. Giờ đây nghĩ lại tôi quả là kẻ vô cùng bất nhân. Thái sinh đúng, hành động như vậy là phản lại luân thường đạo lý. Thế Phật A, đêm nay thời giờ đã trễ, trò ngoan mau lên đại trang chuẩn bị trở lại thánh hiện đường. Thái sinh thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã về tới thánh hiện đường. Thái sinh xuống đài xem hồn phách nhập thể xác. Hồi 30 tới công viên xem làm người, dạo cảnh bàn nhân quả thấy thiện ác rõ ràng. Phật sống thế công giáng ngày 29 tháng 8 năm nhâm tức 1982, thơ thành trụ quải công vật thủy chung sinh lão bệnh tử nhân sở thống thanh tâm quả dục siêu phàm giới ân ban lạc đạo tự sinh túng dịch muôn vật trước sau có loại không bệnh già sống thác đớn đau lòng tâm tâm bất dục siêu phàm giới vui đạo cam nghèo chẳng ước mong thế Phật thành trụ quả không là quá trình sinh hóa tự nhiên của vạn vật và kể cả loài người cũng chịu chung số phận thân xác có sống ác có chết ngoại trừ số ít người bớt dục giữ tâm thanh tịnh mới có thể sống cuộc đời an bằng lạc đạo còn người ngược lại phần đông thân tâm khổ nhập tinh thần sa sút bởi lẽ loại người này đã không lo vun bồi nội lực lại còn phung phí sức quá nhiều so sánh hai hạng này thì thấy ngay rằng loại trên cầu hưởng ân phước loại dưới cầu thương thân hại mệnh cho nên trong khoảng sống chết kẻ chân thành giải trừ phiền muộn chịu an dưỡng tính mệnh quả là hiếm hoi xong cũng chính nhờ lo công phu thực hành pháp lý họ đã hiểu được đạo sống chết vượt thoát được giả tưởng sinh tử ràng buộc mà đạt tới cảnh giới tự tại giải thoát do đó chỉ những ai giác ngộ đạo mới có thể thoát tục mà thôi thái sinh loại người trên hẳn đã hiểu được chân bản ngã chẳng sinh cũng chẳng tử thế Phật trò ngoan nhận xét rất đúng loại người đó sống chẳng vui chết chẳng buồn vượt khỏi vòng sinh tử thôi bữa nay tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây thầy trò mình còn phải lo việc viết sách hãy xin thưa vâng con đã chuẩn bị sẵn sàng chính mà ân sư khởi hành tế Phật đã tới nơi trời ngoan xuống đại sen thái sinh thưa ân sư đêm nay con cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng thoải mái tế Phật tại sao thái sinh vừa thưa vì được ân sư hướng dẫn tới công viên tế Phật ha ha suốt ngày suốt đêm được nhẹ nhàng thoải mái là bởi tại dốc lòng lo độ chúng sinh thái sinh chính xin ân sư giảng rõ về lễ thiên cơ tế Phật ha ha trò ngoan tin là thầy hiểu rõ thiên cơ sao thái sinh thưa tại sao đêm nay ân sư lại hướng dẫn con tới công viên tế Phật để con phỏng vấn một số người đang rảnh rang ngoạn cảnh đêm thư thái tâm tình hỗn loạn ý mang mang thái sinh tâm quyết ân sư như sấm cào và nói ngũ ý quá sâu xa nên trò ngu không hiểu nổi tế Phật trạng ngoan hãy nhìn những người tản bộ kia bề ngoài thì có vẻ thảnh thơi xong bên trong hồn băng phăng nhiều nổi nên sự thoải mái giả tạo đó không thể che giấu nổi những khoái hoang mang tận đáy lòng cũng bởi tại họ đang hồi tưởng lại dĩ vãng u ẩn nên tâm hồn mới héo hắt bàng hoàng đêm nay đám người già trẻ đó tới đây với mục đích để cho phai quả được tất cả những sự băn khoăn lo lắng. Thái sinh lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Con thấy những người đó cứ thở ngắn than dài, tâm trí họ dường như vô cùng bấn loạn. Chắc hẳn thâm tâm họ có điều gì thắc mắc cần phải giải quyết mà giải quyết không xong. Tế Phật tạng ngoan người kia bên đây thất thần lạc phát tâm thật. Đáng thương chẳng một ai có thể ngờ rằng trước đây 30 năm trong giới giang hồ y đã từng hét ra lửa thái sinh quả là người trước sau đã đi cả ngàn vạn dặm tế Phật thời thế đổi thay gió nước luân lưu biến chuyển khi xưa thân thể cường tráng tâm ôm ấp bao mộng lớn ngày nay sau khi trải qua nhiều năm tháng giả dầu lên trên gian khổ áo mỏng chiếc thân phát lạc hồn siêu đầu đường xá chợ cũng bởi tại quả báo do y tự chuốc thái sinh à thì ra nguyên nhân là như vậy tế Phật ông già tặc quyền kia vốn là một quân nhân giải ngũ lúc còn là thanh niên gặp thời tạo loạn đã tầm kinh hiện giờ được xuất ngũ xét về tư cách là người chính trực vô tư tương lai chắc chắn được phúc báo thái sinh là người dốc lòng đền ơn nước rất được dân chúng kính phục xin cầu chúc gặp được phước lành an hưởng lộc trời vô lượng tế Phật còn người ngồi trên kia thân thế siêu phàm sanh lúc sống không rõ nhân quả không tin thần Phật do đó việc thiện không làm tính xấu không tu phước độc tiêu tan cuối cùng sự nghiệp bị nghịch cảnh trái ngang năm trước vợ chết vì bệnh ung thư hiện thời chỉ ngồi thương tiếc dĩ vãng vàng son, thái sinh người đời thất vọng có tới 8-9 phần người, hy vọng đó cũng thấu hiểu điều đó. Thế Phật, còn ông già nằm trên sập kia, con có nhìn thấy không? Thái sinh thưa ân sư, con có thấy vị đó như cũng bị tán thần lạc phách không rõ bởi nguyên nhân gì? Thế Phật, hoàn cảnh hiện giờ ra sao đều hoàn toàn bị thuận ở kết quả của những việc làm ngày trước. Thái sinh thưa ân sư, vậy thì còn biết nói sao? Thế Phật, vị đó lúc còn thanh niên có gia đình sống cuộc đời sung túc, song không biết an phận buôn bán chuyên đầu cơ, gặp lúc kinh tế khó khăn, xin lòng gian xảo giả đò tuyên bố công ty phá sản, ngầm chuyển hết tiền bạc của công ty cho vợ giữ, sau đó vừa ly dị vợ để cướp nợ bằng cách che mắt pháp luật. Hành động này đương nhiên không thể lọt qua lưới pháp luật nên bị chế tài và bị nhốt tù, tưởng rằng sau đó ít năm được thả ra sẽ sống cuộc đời sang giàu sung sướng với vợ đến trọn đời. Nào ngờ nhân định không bằng trời định nên lúc ra khỏi nhà tù không gặp lại được người vợ vì y thì đã cuốn gói đi theo người tình không rõ ở tại phương nào, thành lâm cảnh khốn cùng chỉ còn biết ôm coi. Thế Phật, đúng là kẻ ác ác sẽ bị kẻ ác hơn trừng trị, gian trá sẽ bị kẻ gian trá hơn lừa đảo. Thiết tưởng đen hòa đen, kết quả tự làm tự chịu, do đó người này phải đối xử với kẻ nọ ra sao, kẻ nọ phải đối xử với người này như thế nào, chắc chắn không ngoài lẽ đạo. Còn sự gian tà xảo trá chẳng thể qua mắt nổi người khác, thành ra kẻ gian manh lừa đảo cuối cùng chỉ tự chuốc lấy sự thất bại mà thôi. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư quả là chí lý. Tế Phật, ông già kia thân thể suy nhược, đầu tóc bù xù, mặt mày dơ bẩn. Thái sinh thưa, con đã nhìn thấy xong, con không rõ quá khứ của vị đó như thế nào. Thế Phật, người ấy có tật nghiện rượu, đã đau yếu lại còn nhậu nhạt liên miên, đó là thói quen vô cùng tai hại. Thái sinh, nguyên nhân vì đâu mà ngày nay tới nông nỗi này? Thế Phật, đây cũng là tự làm tự chịu vậy. Người đó muốn lấy được vợ hiền lành, xong vì phước mỏng nên sau đó mắc tật nghiện rượu, suốt ngày ra ngoài nhậu nhạt say mềm, tối về nhà gây gỗ đánh đập chửi mắng vợ con. Vì vậy mà vợ không chịu nổi sự đau khổ liền bỏ nhà đi. Từ đó về sau thân thế sự nghiệp ngày càng xuống dốc, phải làm những việc tay chân nặng nhọc để sống qua ngày. Hiện giờ thân thể suy nhược đau yếu thường xuyên, tất cả đều do cái hại của rượu gây nên. Thái sinh thưa ân sư, có phải tại số kiếp của người đó như vậy không? Thế Phật, kinh sách có nói trời khó tin mệnh chẳng thường, thiên nan kham mệnh mi thương mi thường, ý là trời không hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mọi con người. Trong thanh tịnh kinh thiên cảm ứng cũng có nói quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Số mệnh của con người là do nhân quả nhiều kiếp tích lũy, đường rộng an nhiên tự tại thênh thang mở sẵn, người ta chẳng chịu đi, đại thích đi ngã quanh co sát quấy như vậy, hẳn là họ đã bỏ mất đường về nguồn cội, để rồi gặp nhiều gian nan trắc trở. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý. Có loại người mặt mày coi phúc hậu xong chưa thấy thành công, còn lắm bộ mặt coi hắc ám nhưng lại giàu sang nhiều tiền bạc. Thế Phật, những kẻ được may mắn đó là chỉ tạm nhờ phước báo mà thôi, còn đạo đức vô hình mới là phước chân chính. Phước báo hữu hình đôi khi chưa chắc hẳn đã là phước báo, bởi lẽ thời đại này kẻ xảo trá quá nhiều nên sự hưởng phúc bất chính cũng không ít. Những kẻ đó không thể cho là họ có phước đức được, mà chỉ là có danh lợi hảo mà thôi. Cho nên theo mắt phàm thì đó là phúc, nhưng theo mắt Phật, mắt tiên thì đó là họa. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Thế Phật à, việc phỏng vấn sưu tầm tài liệu để viết sách bữa nay cũng đã khá đủ thôi. Thầy trò mình chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, thái sinh xin tuân lệnh. Thưa con đã lên đại sen, mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 31, đạo lý cương thường, tu sửa dưỡng bệnh, tấm lòng công đức, thực hành phải lo. Phật sống Tế Công giáng ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Nhân gian du ký: Phật thần nhân tam cương ngũ thường, tả lịch trình tứ duy bát đức, diệt ký tải công cộng đạo đức tu để thành dịch. Nhân gian du ký: Phật tiên người luân lý cương thường, trải khắp nơi đức độ nêu cao, đà kể rõ đem đời lên đạo chí không giờ. Thế Phật bộ sách trời cuối cùng trong ba bộ sách, nói về ba cõi đất trời người sắp viết xong. Suốt một năm nay, chư đệ tử thánh hiền đường đã hết lòng tán thưởng việc soạn thảo bộ sách này, tinh thần đó mỗi lúc một lên cao. Giờ đây bộ sách sắp hoàn thành, ta nhớ lại trước kia trong sách du ký không chương nào là không đề cao tinh thần đạo đức truyền thống từ ngàn xưa còn để lại. Thiết tưởng chẳng ngoài ý muốn, người tu đạo trước tiên phải khởi từ nhân đạo đi lên. Ngạn ngữ có câu: đạo người thấu, đạo trời gần, nhân đạo thiên đạo công. Đây cũng là câu để cho kẻ tu đạo ghi xương khắc cốt trong tả trụ sinh hoạt hiện thời. Ngoài nhân nghĩa lễ tí tiến tích ngũ thường ra, dân ta còn phải tích cực về phương diện tâm công đức, tích trên luật thường. Nếu như thực hiện nổi thì hẳn là sẽ giúp mọi người tôn trọng giữ gìn được đạo đức xã hội, trật tự công cộng, thiết lập được đời sống an hòa ổn định nơi các cộng đồng, hỗ trợ các sinh hoạt xã hội lành mạnh thăng tiến. Đó là mục tiêu phấn đấu để thực hiện của toàn dân. Thái sinh thưa, đêm nay ân sư đột nhiên đề cập tới vấn đề luật luân, tức tâm đức đối với xã hội, để bổ túc cho ngũ luân là nhân nghĩa lễ trí tín. Con rất hoan nghênh vì đó là điều con hằng mong ước nghĩ ngợi. Con cũng không rõ tại sao ý của ân sư với ý của con lại trùng hợp cùng một tâm pháp, thực quả là kỳ diệu. Thế Phật thầy trò mình không cùng thân nhưng cùng tâm, tâm tâm tương ứng, bởi lẽ tâm trong trẻo linh ứng là tâm Phật, Phật Phật tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng, thầy trò một tâm há sai chệch được sao? Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy, tâm Phật không hai, Phật tâm duy nhất. Song tại sao thánh hiền đời trước lại không đề xướng luật luân, tức tâm đức xã hội như ân sư ngày nay? Thế Phật trời ngoan, đời xưa không đặt ra luật lệ giao thông vì khách bộ hành không gặp trở ngại, còn ngày nay nếu không có luật đi đường, hẳn là giao thông sẽ bị tắc nghẽn. Thái sinh ha ha, quả đúng như vậy, luật lệ đời sống của người dân tùy thời đại mà thay đổi, cũng như thời xưa chẳng có thiên Phật giáng cơ dạy đạo mà mọi người vẫn sống đạo đức như ngày nay. Trí tuệ người ta ngày một tối tâm, tâm nghi ngờ ngày một nặng nề, nên cần phải có phương thức hiển hóa để thức tỉnh những tâm hồn mê muội. Còn không họ sẽ chẳng chịu tu nhân tích đức, làm mờ ám của ta đôi khi che giấu nổi pháp luật, còn chẳng thể che giấu nổi mọi người, nhất là đối với lương tâm của chính ta. Thế Phật trời ngoan, lời nói vừa rồi của con quá là sâu sắc. Thái sinh xưa đó cũng là nhờ ân sư và con có sự đồng tâm. Thế Phật như vậy rất hay, hy vọng con có thể tâm tâm tương ứng cùng chư Phật để thầy trò mãi mãi một lòng. Thái sinh thưa vâng, thưa vâng. Thế Phật bữa nay hãy sử dụng phương pháp đàn cơ nói về luật luân, tức công đức tâm, để giúp mọi người tự thức tỉnh cùng giác ngộ. Thái sinh thưa ân sư, bữa nay thầy hướng dẫn con dạo thăm những nơi nào có viết sách. Thế Phật thầy sẽ hướng dẫn con xuất ngoại dạo thăm quốc gia văn minh tiền tiến, để con có dịp nhận xét về khía cạnh tôn trọng và giữ gìn công đức tâm của người dân xứ họ. Thái sinh a ha, đêm nay ân sư mới cho con rõ, kỳ thực trò ngu đã từ lâu mong ước được thầy chỉ giáo về sự việc này. kể từ bữa bắt đầu viết sách Nhân Gian Du Ký tới nay tại sao chỉ trình bày những sự việc không liên quan nhiều tới sinh hoạt của xã hội hiện thờ. Thế Phật, việc này cũng không có gì đáng thắc mắc nhiều, bởi lẽ tôn giáo không muốn can thiệp vào nguồn máy của chính quyền hiện hữu. Hơn nữa, việc giáng cơ bút là một pháp môn do Thánh Hiền nước ta vỡ trước sáng lập, lại dùng chữ nghĩa ghi chép thành sách. Do đó người xem sách này đều là dân tông một nước, nên khi viết sách thầy không hướng dẫn con đi hết các nơi trong nước để luận bàn về đạo lý cũng không quan trọng. Thái sinh thưa, sự giải thích của ân sư rất hữu lý. Con cũng nghĩ sau khi viết xong sách Nhân Gian Du Ký, tầm nhìn của con sẽ được mở rộng. Thế Phật, thôi thầy trò mình hãy tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, chúng ta hãy khởi hành. Thái sinh thưa, vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Bữa nay trình bày vấn đề này không rõ, dân chúng trong nước có nghĩ rằng đề cao ưu điểm của người là tự giảm uy tín của mình chăng? Thế Phật, nếu như có người nghĩ vậy, mong họ hãy giảm bớt tánh tự tôn để hiểu câu nói như sau: lấy đá núi người mài sáng ngọc mình, cùng lấy ưu điểm của người bổ khuyết nhược điểm của mình. Thái sinh thưa, đúng như vậy, phải bớt phê bình kẻ khác và hãy tự phê bình mình nhiều hơn, phải tự hỏi lại mình nhiều hơn và hãy giảm bớt sự dạy dỗ kẻ khác. Thế Phật, như vậy mới xứng đáng và mới giảm bớt được khẩu nghiệp. Điều con vừa trình bày là điểm rất hay trong sách này, nếu mọi người đều thực hành ắt sẽ cách mạng nổi bản thân. Thái sinh thưa, con cũng hy vọng mọi người làm được như vậy. Thế Phật, trò ngoan hãy quan sát công đức tâm của dân chúng nước ta. Hiện tại thầy trò mình đang ở giữa ngã tư, nên con có thể dễ dàng theo dõi và sẽ thấy mọi người có tôn trọng luật lệ giao thông hay không. Thái sinh thưa, ở đây không có trạm cảnh sát đứng canh. Con thấy một chiếc xe hơi gặp đèn đỏ mà vẫn cứ rồ ga chạy, làm tiếng máy xe rú lên rung trời chuyển đất ầm ầm phóng qua. Đã thế, trên xe lại còn chắc nặng quá mức luật lệ giao thông ấn định, coi như ta đây được phép làm như vậy với dưới mắt, kể như ngoài mình không còn ai nữa. Thế Phật, nhất là những người cởi xe gắn máy, họ chỉ cần nhìn xem có cảnh sát công lộ hay không. Cho nên nếu như khắp nơi và khắp các ngã tư đều phải có cảnh sát đứng canh, thì tự hỏi chính phủ sẽ phải tiêu hết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân. Còn như kẻ không tuân theo luật lệ vừa rồi, chỉ sợ mình bị phạt tiền xong, không biết tiết kiệm tiền thuế, mồ hôi nước mắt cũng của chính mình. Thành ra cuối cùng chỉ vì cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn. Nếu như toàn dân biết tuân theo và gìn giữ công đức tâm, thì hẳn là tiết kiệm được tiền mồ hôi nước mắt. Thái sinh thưa, ân sư nói rất chí lý. Vừa rồi con nhìn thấy mấy người không chịu đi trên nói dành riêng cho người đi bộ. Thế Phật, nếu như mọi người không tuân theo luật lệ giao thông thì luật lệ giao thông sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Bây giờ thầy lại hướng dẫn con tới một nơi khác. Thái sinh thưa, vâng. Thế Phật, đây là nơi dạo chơi ngoài ngoại ô, con chỉ cần nhìn xuống là thấy rõ ngay cảnh đó như thế nào. Thái sinh, cảnh này có núi có nước, nước suối chảy lờ đờ, khí núi âm u, bên bờ suối bày cảnh nấu nướng khắp nơi, mùi thịt chiên nướng bay đầy, giấy lon vỏ trái cây bắp bừa bãi, rác dưới nhãn cả suối, nước suối vô cùng dơ bẩn, hết vẻ thẩm mỹ. Thế Phật, những nơi công cộng dân ta không thể biết giữ vệ sinh chung, quá là chẳng có chút công đức tâm nào hết. Thái sinh thưa, ân sư, những người đó nghĩ rằng lần này họ tới, lần sau sẽ không tới nữa nên mới có thái độ như vậy. Thế Phật, đúng, nếu như mọi người đều nghĩ và làm như vậy thì kẻ kỹ kia đâu có trở lại nơi này. Thái sinh thưa, tại sao? Thế Phật, vì nơi đây sớm biến thành bãi rác nên kẻ ích kỷ đó còn trở lại đây nữa sao? Thái sinh thưa, đúng, đúng. Thế Phật, mỗi cá nhân chỉ cần nghĩ tới người khác một chút thì chỗ này há chẳng trở thành nơi sạch sẽ sao?
Phải nhớ rằng người trước cầm cây, người sau dạo mát thì mọi người mới được hưởng hạnh phúc yên vui. Bây giờ thầy hướng dẫn con ra ngoại quốc để thấy những ưu điểm của những người nước ngoài. Thái sinh thư vân tại ngã tư không hề thấy cảnh tranh giành qua lại làm mất trật tự lưu thông. Thế Phật đúng vậy, về phương diện nhân luân thân thiết Tây Phương không bằng chúng ta, nhưng ngược lại về ý thức gìn giữ trật tự nơi công cộng thì họ lại hơn hẳn chúng ta. Bây giờ thầy lại hướng dẫn toàn quan dạo thăm nơi khác. Thái sinh thưa vâng, Thế Phật, con có thấy một công viên vô cùng rộng lớn, có hồ nước phun, có chim bồ câu thảnh thơ bay lượn nhân nhẫn đi tới đi lui, chẳng một ai dám đụng chạm tới sự tự do của chúng. Thái sinh thưa, nếu như đàn chim đó mà ở tại nước ta chắc hẳn đã bị người mình bắt giết làm món bồ câu quay, chẳng thể sống đời tự do giữa chốn công viên. Thế Phật đúng, dân mình và dân người khác nhau ở điểm đó. Bởi vậy sau khi tích nhân gian du ký này viết xong, hy vọng dân mình sẽ tỉnh ngộ và tự giác, mỗi người lo vun bồi công đức tâm mới có thể kiến lập được một xã hội an hòa thịnh trị. Thái sinh thưa, muốn rõ trình độ người dân một nước về phương diện công đức tâm thì cứ tới quan sát một nơi sinh hoạt công cộng nào đó, ắt sẽ thấy rõ ngay. Thế Phật, mỗi cá nhân chỉ cần tự nghĩ lại nơi sinh hoạt công cộng chỗ mình ở có sạch sẽ vệ sinh hay không thì sẽ hiểu được vấn đề. Thái sinh thưa, bữa nay ân sư tự hạ mình không giảng về tình lý tâm pháp, không luận về lễ đạo cao sâu, không thuyết về chân lý vi diệu mà lại sửa chữa những hành động sai lầm của xã hội, cùng khuyến khích mọi người giữ gìn đạo đức công cộng. Xong, con trọng nghĩ rất có thể một số đạo sĩ khác sẽ cười chê. Thế Phật, Đức Khổng Tử dạy, biết đạo, tâm không còn phân biệt, chắc hẳn trò ngoan cũng thấy là thầy luôn luôn tôn trọng lời khuyên trên. Thái sinh thưa con, không có được ý thức đó, Thế Phật, chúng ta chứ tự cho mình thanh cao hơn khác nguồn pháp vốn bình đẳng, con phải luôn nhớ kỹ như vậy. Thái sinh thưa, quả đúng như thế, con xin ghi nhớ. Thế Phật, ha ha, con đã hiểu ý của thầy hay lắm. Đề tài công đức tâm bữa nay tạm kết thúc ở đây. Thái sinh thưa, con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 32 nhân gian gồm vạn nhà, nhắc lý quán thông du ký thuật sử tích ngàn bể bao la. Phật sống Thế Công giá ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Quan Âm tự thủy thường thể lưu. Nhân gian du ký kiếm thánh châu tam thập nhị hồi, trung hoàng mãn vọng kỳ khoan duyệt chi lập tu dịch. Thời gian như nước mãi trôi mau, du ký thuyền tiên chở pháp màu, 302 hồi viết đủ, mong người gắn đặt dốc tâm tu. Thế Phật, thời gian qua rất mau, việc viết sách nhân gian du ký cũng tùy thuộc vào sự chuyển dịch của thời gian qua mau lẹ. Bữa nay tới hồi chót, cảm tưởng của trò ngoan thấy thế nào? Thái sinh, có ngày bắt đầu thì có buổi kết thúc, con cảm thấy vô cùng sảng khoái, xong con chưa hiểu tại sao không để tới hồi 36 hãy ngưng mà lại kết thúc tại hồi 32 này. Thế Phật, 36 hồi là con số 36 sao thiên cương, nhân gian thì có con số tứ duy bát đức, tứ quý bát tiết, tứ tượng bát quái. Và lại Phật Đà lấy 32 tướng tốt xuất hiện ở nhân gian, thì tại sao sách nhân gian du ký xuất hiện ở nước ta lại không lấy 32 hồi? Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng. Tại sao đêm nay không tham dự lễ mừng sách viết xong? Thế Phật, Trạm Ngoan có ý muốn lãnh thưởng. Thái sinh thưa, không dám, không dám. Thế Phật, tại sao? Thái sinh thưa, không có công đức nào đáng nói cả, còn việc lãnh thưởng phải nhường cho chúng sinh tới lãnh mới đúng. Thế Phật, ha ha, quả là khiêm nhận, thầy đã cho là con ước ao tới dự tiệc mừng sanh trò ngoan, lại không mong ngày được lãnh thưởng khiến thầy rất an lòng. Việc mở tiệc mừng sự hoàn tất cuốn sách trời lần này được giờ lại ngày 25 tháng 10 năm Quý Hợi 1983 mới cử hành lễ nạp sách. Thái sinh thưa hay quá, đúng hợp ý con tế Phật. Lý do tại sao thái sinh bở lễ bữa nay con không thể tham dự lễ phát thưởng, còn độc giả chẳng thể tham gia được sao? Tế Phật ha ha, đêm nay thầy trò mình phải dâng hiến chúng sinh lễ vật. Thái sinh thưa dâng lễ vật gì? Tế Phật đương nhiên là loại lễ vật vô hình song vô cùng quý báu. Thái sinh a à, thưa con biết rõ ý của ông sư rồi. Tế Phật hay lắm, xong thầy hỏi con đã có đại nguyện quảng độ chúng sinh, xong chúng sinh vô cùng, bao giờ con mới độ hết? Thái sinh thưa trời, vô hy vọng sẽ sớm thực hiện được mục tiêu cùng lý tưởng như tâm đã phát nguyện. Mặc dù mưa trời tuy lớn, sông không thấm nhuần nổi, cỏ không rễ, pháp Phật tuy rộng, sông khó độ kẻ vô duyên. Thiên vũ tuy đại, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật pháp tuy quảng nan, độ vô duyên chi nhân. Trời vô tuy tâm nguyện lớn lao, trong chúng sinh khó độ, do đó ngu độ cùng những ai có duyên đều phải nhận chân là phải do tâm chúng sinh tự nguyện cứu độ. Đó mới là thật độ, là thật nguyện. Bởi lẽ tự tâm mình không độ thì làm sao độ người, nên mỗi người tự độ, chẳng phải tròn ngu độ còn trông cậy người khác độ cho là giả độ. Mọi người phải tự độ lấy mình mới là thực độ. Chỉ khi nào chúng sinh tỉnh thức giác ngộ thì khi đó mới là lúc độ hết được chúng sinh. Tế Phật trò ngoan giảng giải rất chi lý, bởi lẽ vạn pháp do tâm sinh, tâm làm lành gặp lành phải không? Thái sinh thưa, vì vạn pháp do tâm sinh, xong giảng giải không được vì là không pháp chứ chẳng phải thực pháp. Tế Phật đúng vậy, trên đời có nhiều loại người, chỉ nói lý đầu môi luận đạo chót lưỡi, còn hành động thì ngược lại cao ngạo kiêu căng, nên họ chỉ thiền cửa miệng chỉ đạo về ngoài chứ chưa tâm ngộ bên trong. Do đó trời quan sẽ rất nỗi khổ tâm về phương diện này. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy, cảm hóa phẩm tính của người từ trong cõi vô hình tròn ngu chưa thể làm nổi. Thế Phật vậy thì tại sao con lại có thể thân cận kẻ nói câu người chưa có thể đạt tới cảnh giới đó? Thái sinh thưa, người đó là ai? Thế Phật tròn ngoan thử hỏi lại mình coi. Thái sinh a ha, tâm con. Thái sinh nói tâm con kỳ thực cũng là mọi người luôn luôn soi tâm làm sáng tâm, là vì chân tâm chân chính mới là của báu không đến không đi, còn các sắc tướng đều là vật có đến có đi, chỉ cần thấy rõ bản tâm tức là Phật tâm vậy. Thế Phật đúng rồi, xong thấy kiến tính là thấy gì? Thái sinh thấy kiến tính chẳng phải là thấy bằng mắt mà là thấy bằng tâm cái vốn không thấy. Thế Phật thế nào là thấy bằng tâm cái vốn không thấy? Thái sinh ví dụ như kẻ mắt sáng vào phòng tối chẳng trông thấy cái gì, khi có người bật đèn đột nhiên trông thấy hết mọi vật, người đời gọi là thấy bằng mắt. Xong nếu như không có đèn thì lại chẳng thấy gì, nên gọi là đèn thấy chẳng phải mắt thấy. Cho nên mới lấy việc người đời đều thấy bằng mắt làm ví dụ, thế mới biết thấy kiến tánh chẳng phải là mắt thấy mà là tâm thấy. Thế Phật tròn ngoan giảng giải về pháp tuy siêu diệu, xâm thờ mạt pháp này tâm linh chúng sinh ngu muội, nên lời giảng giải đó chẳng thể phổ độ khắp hết chúng sinh. Thái sinh kính xin ân sư cho con được rõ pháp môn dễ tu nhất. Thế Phật, chính Đức Phật đã nói thời thì mạt pháp chúng sinh nghiệp chưa quá nặng, chỉ có pháp môn tụng niệm là dễ độ chúng sinh. Thái sinh thưa ân sư, theo con thì thầy không quan hỷ gì nhận pháp môn tỉnh thổ, nhưng trong một số hồi chót của sách Nhân Gian Du Ký con lại thấy ca ngợi pháp môn này huyền diệu. Là tại sao? Thế Phật, pháp môn tỉnh thổ là một pháp môn lớn không thể bỏ qua được. Thái sinh thưa, Quả đúng như vậy, xong có một số thanh niên lại cho rằng ai mà chẳng niệm được bốn chữ A Di Đà Phật, thế Phật trời ngoan, còn có chỗ con chưa rõ bốn chữ A Di Đà Phật là tên lớn muôn ngàn vạn đức hơn nữa A Di Đà Phật, còn các 48 đại nguyện chỉ cần chúng sinh cung kính giữ danh hiệu, nếu một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày tâm không loạn, phúc hấp hối, Phật A Di Đà đương nhiên sẽ cùng chư vị Bồ Tát hiện ra trước mắt đón về xứ Phật Tây Phương Cực Lạc. Do đó kẻ tu pháp môn này là tu tín nguyện hành. Thái sinh thưa, thế nào là tín nguyện hành? Thế Phật, phải tin có Phật A Di Đà, phải nguyện sống ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải hằng ngày thành thực niệm Phật, không làm ác chỉ làm thiện. Thái sinh thưa, nếu như dùng lý luận mà giảng về pháp môn tỉnh thổ thì có được không? Thế Phật được lắm, tràng quan như pháp sư trung phong nói, ngập tâm ném vào nước đục, nước đục phải tâm niệm Phật, mà tâm loạn phải tỉnh. Thanh châu đầu ư tập thủy chi trung, tập thủy bất thanh niệm Phật, đầu nhập loạn tâm bất đắc bất tỉnh. Tây Phương Cực Lạc cùng A Di Đà Phật với như ngập tâm, chúng sinh phiền não vọng tưởng ví như nước đục. Chỉ cần chúng sinh luôn luôn chăm chỉ đem ngập tâm Tây Phương bỏ vào tâm nước của chính mình, bởi vì ngập tâm chìm sâu trong nước, một tấc nước đục tự trở nên trong một tấc chìm sâu, một thước nước đục trở nên trong một thước, cho tới lúc tâm hoàn toàn thanh tịnh, tức là lúc ngập tâm chìm tới đến sự tĩnh tâm. Niệm Phật này là để giải vọng tâm Phật loạn. Nếu người chăm chỉ niệm A Di Đà Phật, ác sự nhất tâm niệm này sẽ khắc phục được muôn ngàn vọng niệm, đạt được chứng niệm vô biệt niệm, thực hiện được giải thoát, tức là một niệm thanh tịnh, tất cả siêu sinh hào quang tỏa ngọt, độ được chúng sinh phàm mà thánh ở cùng một cõi. Đó là nhờ ngưỡng vọng ơn Phật gia hộ mà được giải thoát. Chỉ tại chúng sinh mẹ dễ năng trí mẫn nên không lãnh hội được pháp thiền tâm để tự tu tự độ được chứ chấm nước bàn.
Thái sinh thưa, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thế Phật, việc biên soạn sách này tới đây là trong một giai đoạn, bây giờ thầy trò mình phải xét lại toàn diện để rồi sau đó còn ngỏ lời chúc lành. Thái sinh kính ân sư mở trí cho con. Thế Phật, sách này phổ độ khắp ba cõi, nội dung bao hàm ý nghĩa tổng quát như sau: dẫn chứng kinh điển tam giáo để phát huy tính lý tâm pháp, cùng luận về nhân quả báo ứng, nhân đạo luân thường, pháp môn niệm Phật tu thân, thật là mọi mặt viên thông, mọi lễ thấu suốt, chỉ còn cần chúng sinh tin tưởng tuân theo. Nếu được vậy thì việc vắt tim nặng ấp viết sách nhân gian ký như ký cực kỳ gian khổ này mới được đền bù xứng đáng. Thái sinh thưa, con đã ước mong công lao khó nhập phi thường của ân sư sẽ được Đức Lão Mẫu ban khen. Thế Phật, thầy không thấy khổ cực cũng không cảm phiền công lao, càng ngày công lao càng không đáng kể, thấy chỉ biết cố gắng hết mình mà thôi. Tương lai nếu như được Đức Lão Mẫu ban khen, thầy cũng tự thẹn chẳng dám nhận lãnh. Thầy thiết nghĩ công lao này là do toàn thể chư đệ tử Phật Thánh Hiền Đường đóng góp cùng độc giả tạp chí Thánh Hiền phát tâm ấn tâm, còn nếu như biết rồi mà chẳng in thì cũng không thể quảng bá lưu truyền nổi, chỉ gây ồn ào để rồi cuối cùng chẳng gặt hái được chút kết quả thực tế nào. Bởi vậy công lao to lớn thuộc toàn thể bạn đạo Thánh Hiền Đường, nên thầy tin tưởng rằng Đức Lão Mẫu sẽ ban ân phước cho tất cả mọi chính hữu cùng các độc giả. Còn như thầy có nhận được phần thưởng riêng thì thầy cũng xin phép ơn trên chuyển tặng lại các bạn đạo cùng độc giả. Nếu chúng sinh nhờ đọc được sách này mà thức tâm tu thân dưỡng tính thì thầy rất lấy làm an ủi
Vậy Thầy cũng ước mong chúng sinh mau lo tu thân tích đức để Thầy sớm nhận được niềm an ủi ấy. Đó là sự báo đền hay nhất. Thái sinh thưa lượng từ bi cùng đức khiêm nhường của ân sư vô cùng lớn lao, Thế Phật không dám. Thầy chỉ mong sao mọi người theo đúng được lời khuyên sự hướng dẫn của sách này kể, phạm lỗi chân thành sám hối hồi tâm quay về nẻo thiện. Thánh nhân có dạy người không phải thánh ác có lỗi lầm, xong biết sửa đổi đức thiện hẳn sẽ lớn lao. Nhân phi thánh hiền thuộc năng vô giá, tô thác năng cải thiện mặt đại yên, và lãng tử hồi tâm vàng chẳng khác mất dê lo sửa chuồng chẳng muộn nào. Lãng tử hồi đầu chim bất quán, vâng dương bổ lao do bị vãng, thành tâm sám hối sửa đổi lỗi lầm ác để tránh khỏi địa ngục, trở thành quỷ đói súc sanh ác độc. Nếu tâm còn chất chứa tham sân mưu đồ hành động phi nhân bất nghĩa, hãy mau mau hồi tâm sám hối ăn năn, còn không tới lúc lao xuống vực thẳm hẳn là có hối hận cũng chẳng kịp nào. Khi đó thân bại danh liệt, tính nhơ nhẹ thì thân thể mang đầy thương tích, nặng thì tan thì nát xương, hoặc muôn kiếp chẳng thể đầu thai. Người ta lúc thường phải tránh điều ác, lo làm điều thiện, bảo vệ đạo lý, gìn giữ luân thường, ngẩng mặt không thẹn với lợi. Thánh hiền răng dậy cúi đầu không sợ, bàn dân thiên hạ, tự hỏi lầm thì thấy đã được yên vui. Nếu như chưa tu tính trời đạo lớn hẳn là cũng không chẹn, là kẻ đầu đội trời chân đạp đất đường đường chính chính, không chẹn là kẻ vô tư cách vô liêm sĩ, để cuối cùng tính linh còn được siêu thăng khỏi trời, tránh khỏi bị đọa đầy địa ngục. Kẻ tiến bộ đương nhiên thành người hưởng đẳng chính khí trời đất đạt pháp xưa nay. Nếu không minh tâm kiến tánh thì cũng trở thành chính nhân quân tử, sống đời hiền lương, tương lai được làm thần phúc báo của ba cõi. Kẻ tu đạo phải tẩy trừ ba cõi độc là thói quen bệnh hoạn và tình dục, tương lai mới tránh khỏi bị đọa lạc xuống ngục tu la. Người đã lập được chân tâm chân trí để tu đại đạo đương nhiên phải truy cầu chân lý đạo đức chân tâm, để rồi thành thực tu luyện thì hẳn là lúc sống ở đời không thẹn là thánh hiền Bồ Tát giả, để còn thay trời truyền đạo, tương lai được lên cõi trời làm thánh hiền tiên Phật muôn đời, đạt được quả vị thành đạo trên trời, danh để muôn đời hương khói phụng thờ ngàn thuở còn thơm. Thầy chỉ ước mong người đời được như vậy thôi. Thái sinh thưa con tin rằng những điều thầy kỳ vọng đều ghi sâu tận đáy lòng mọi chúng sanh. Tế Phật, thầy cũng hy vọng như vậy. Bữa nay thời giờ đã trễ, sách viết tới đây con đã chịu nhiều gian khổ, bây giờ con được nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Thái sinh cảm tạ những điều ân sư vừa khuyên nhủ. Tế Phật, thầy cho con rõ một điều là bất cứ phương diện hành đạo hay phương diện quá độ đều phải như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nên dù bị chửi mắng hay được tôn thờ, bị làm nhục hay được khen thưởng, bị bạc đãi hay được lợi lộc, tâm chẳng hề động, được chẳng mừng, mất chẳng buồn, phải có thái độ xử sự là chửi không nhục, khen chẳng kêu. Một hành giả truyền pháp màu, truyền đạo lớn phải hàm dưỡng đức độ sâu dày. Điều thầy trình bày với con bây giờ tương lai chắc chắn con sẽ gặp, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Thái sinh thưa, trí tuệ của con còn nông cạn nên những điều ân sư vừa chỉ giáo con xin ghi làm tác giả. Tế Phật hay lắm, công việc viết sách Nhân Gian Du Ký chấm dứt ở đây. Thầy xin chúc toàn thể bạn đạo và đọc giả của Thánh Hiền Đường cùng tất cả chúng sinh đường tương lai sáng lạng, trọn đời an nhiên tự tại. Thái sinh hồn phách nhập thể xác, công quả nhà in công quả giúp đời, siêu nhiên hỗ trợ mở lời vũ khuyên, khuyên người tại thế giao duyên trong vòng trật tự, tự liên cách tình, tình thương.
thương ban rải cảm minh chay muôn lợi giúp mình tiến thân, hồn vui cảm thức nhiều tầng, tâm linh cởi mở góp phần dựng xây trên tâm tâm hành đạo vui xây, ngày ngày điêu luyện ngày ngày thức tâm. Sách kia ghi chép chẳng lầm, phân ra chân lý chỉ tầm đường đi, mọi người đồng thức giữ thi, trong không mà có tùy nghi tiến hành, chẳng còn cướp giật tranh giành. Dân thanh cứu độ em anh hợp hòa, cùng chung đóng góp một nhà, góp công góp của nhẫn hòa, chung vui nằm trong lý rèn, tôi thương yêu tha thứ tạo mùi đạo tâm. Người người tự đến phi tầm, con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai, chẳng còn ôm ấp mỉa mai, sửa sai tu tiến chung ngày những say. Càng khôn vũ trụ là thầy, dạy cho hiểu đạo vui vậy, cảm giao hành trình tiến hóa muôn màu, căn cơ duy nhất cái tàu về quê. Phật tâm hướng trở lộn về, quê xưa nguồn cội giải mê cõi trầm, thực hành tại thế góp phần, in thành quyển sách góp thành tình thương. Tôn thâu thần thánh gieo gương, giúp người tại thế tự lực mà đi, tâm linh khai triển học thì bình tâm học hỏi, tâm thì đạt an. Thương yêu huynh đệ luận bàn, giải màn ô trượt khai màn thanh cao, cảm minh thiên địa nhiệm màu, tình ta tình họ tình giao đời đời, gắn liền tâm thức chẳng rờ, thứ tha tha thứ mở lời vũ thiên, thực hành điêu luyện tiền miên. Tự do đoàn kết cảm niệm siêu sinh, thiên đàng địa ngục chân tình, nhân gian du ký thành hình khai tâm, giúp người tự giác tránh lầm, sửa tâm sửa tánh tự tầm đường đi, trong vòng thanh tịnh nghi nghi, tự tu tự tiến học thì cảm giao chính lại lần gì.
Thầy trong nhân gian du ký còn có cái chỗ nghi này mà thầy dạy là như du di của mình học đó, thì nói rằng cái vía của mình khi mình hồn đi, vía mình nó giữ cái thân xác này để mà nó lo điều hành cái chuyện, còn cái phần hồn đi học đạo. Tuy nhiên trong nhân gian du ký thì khi mà Đức Phật Thế Tôn mà dẫn thấy sinh đi đó, thì ngài mới làm cái niệm chú của Phật đành cho cái hồn của cái vị nào mà ngài muốn nói đó đi ra nói chuyện. Thì trong lúc đó có đứa con nó lại nó đụng một cái, thì ngài lật đật ngài phải niệm dành cho cái hồn nó trở vô. Thì nếu mà như vậy đó thì cái hồn mình nó bị lệ thuộc vô rồi, như một lần mà đi đánh lễ Phật mà rủi dưới này mình nó bị đụng cái làm sao?
Ông Thế Công muốn điểm người đó là ông phải trách nhiệm giữ cái xác, nó có phần biển ông phải trách nhiệm giữ cái xác. Còn người ta mình ta tu tới trọn lành rồi hồn vía quy một, người ta đi đâu cái này chưa, hồn vía của hành giả chưa quy một, thành ra nói là người đem đi chịu trách nhiệm.
Như bây giờ tụi con tự tu, bây giờ không có nhờ ai hết. Thì khi mà xuất ra được, đi được á,
là mình tự trách nhiệm. Thì cái bia nó phải chịu trách nhiệm phân chia công tác ở trong bản thể
rồi mới đi được.
Mới đi được. Cho nên ban đầu cái hồn nó ở đó, nó trụ trì cho cái bia đi. Nhiều người tu thấy xuất ra đi, mà tại sao tôi tỉnh dậy thấy ngồi đây, thì cái bia thôi. Còn khi mà nó đi rồi nó về, nó thấy rõ ràng nó đang ngồi đó, nó về có cái công chuyện công tác phân phối làm việc. Còn không mà nếu mà không có sự liên lạc đó là chết rồi.
Ví dụ như tụi con chưa có đủ trình độ để xuất hồn đi, rồi bữa nào thì muốn dẫn tụi con, dẫn phần hồn tụi con đi thì sao?
Cái đó là khác, cái đó tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu mà tôi muốn dẫn được, tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái vô vi để tránh cho người ta không nghĩ lại, thì bên kia là biểu cầu cơ thanh bút, thì nó đã ý lại như sự dẫn dắt cô trên kia. Còn cái này không, tự túc, tự tu, tự hành, nó khác. Để mỗi người tự đi, nó mạnh hơn và nó trực tiếp hơn. Vì anh coi kỹ rồi anh suy gẫm kỹ những người vô vi này trực tiếp hơn. Vì nó được một ly, nó đi một ly. Còn cái kia nó có thể cầu xin để nó đi xa hơn, nhưng mà nó không ở được. Cái này đi được là lai giảng tự nhiên. Cái này tự túc khác à, cái này văn minh hơn nhiều à, còn cái kia lâu lắm, còn cái này gom ý chí được bao nhiêu thì đi tới đó bao nhiêu, tới bây giờ lâm chung cũng còn giá trị để đi tới, nó khác, mà là ngắn gọn nhất, cái pháp này là đốt giai đoạn để tiến tới, đốn ngộ thực sự.
Con không biết là cái nhận xét của con có lỗi lầm không, Nhưng mà khi con đọc Nhân Gian Du Ký, con thấy trong trọng về lý luận nhiều quá, với lại sử dụng cái lý trí nhiều quá.
Cái đó là cái... để một cuốn sách để giải trí cho người thế gian, nói chuyện với người thế gian, nói chuyện từ trí thức cho đến như một người lao động. À, người ta phải dùng trí diễn hết hệ về trình độ thấp, cho nên có nhiều cái chỗ giảng siêu, nhiều ông tu cao cũng có giảng một hai câu siêu đó, nhưng mà thấy cái trình độ tu học bên đó nó phải đi như vậy, từ 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 nó đi tới làm phước chứ. Mấy ông làm phước ngồi giữ đàn cơ rồi để nghe những cái đạo lý để cho cái tâm trí nó thanh thoát lần lần vậy đó. Còn cái đây mình là hành thì nó đụng chạm, tự mình đụng chạm rất nhiều mới mở ra, thấy bực bội lấy mình, rồi bán tín bán nghi cái đạo pháp, rồi bực bội lấy mình, bán tín bán nghi cái đạo pháp, tự động chạm mở. Rồi khi đi tới một giai đoạn nó cảm thấy buồn rầu, cảm thấy bực tức, cảm thấy nóng nảy là nó đụng nó mới mở, là nó trực tiếp nó làm lấy thôi. Còn cái đằng kia là phải đi trong cái trật tự của cái đạo pháp, nhưng mà thấy rõ rốt cuộc cứu cánh nó ăn khớp với vô vi này, cho nên mình đi cái chỗ đốt cái giai đoạn này, mình đi rốt cuộc qua tiếp như vậy.
Trong cái tâm của mình tưởng đến ai thì mình đi về đến cảnh giới đó. Vậy thì cũng như vô vi của mình niệm lấy cái Nam Mô A Di Đà Phật mình niệm. Vậy theo thầy rằng sau khi mà mình giáng sinh mình sẽ về với A Di Đà Phật, hay là mình có một cái tầng giới của vô vi mình?
Cái vô vi là nó đi rõ ngắn, nhưng mà có cái mà sức chiếu của chư Phật chứ không phải một ông Di Đà. Nó đi rõ ngắn đem lên cái chỗ kia mà không đất không đai mà ráp tới nó ở, rồi tự túc về cái hướng đó nó ở. Thành ra không có xin xỏ đất đai qua, thì đương sinh tại thế nó không xin ai, nó đi hành để đi tới. Thì cái phần thanh nhẹ của nó về ráp cái chỗ trống đó mà nó ở.
Mà cái chỗ trống đó là nó vượt ra ngoài cái cõi trời vô cực hay là...
Vô cực cái chỗ đó là Niết Bàn, tự túc.
Như pháp vô vi này là do thầy sáng lập, rồi
không, của Thượng Đế chứ đâu, tôi sáng lập được.
Rồi như nữa tụi con đi về, có về ở chung với thầy hay là tụi con tự lập
nếu
ra?
Nếu có đủ khả năng thì về ráp vô đó thì cũng chung một cõi thôi. Còn mà lôi trôi, bán chính bán nghi thì cứ lôi trôi trong cái cảnh lôi trôi đó, không thẳng đi lên.
Thầy về cái tu, về cái cảnh đó thì thầy nói cái cảnh ở ngoài nó không nhà không cửa, đất đai, về cái cảnh cuối cùng.
Hả?
Cảnh cuối cùng.
Ờ, cái cảnh đó khi mình hướng Tây mà chỗ đó nó không có đất đai, mình tới nó mình ráp.
Đó là cuối cùng.
Tự lực tranh sanh, không xin đất. Đúng của vô vi mà, cái ông Tư gì ở đó. Còn bây giờ mình di chuyển về đời đạo sông tu, về muốn bồi thêm ý chí của Thượng Đế, mình còn ở nhiều cõi, cõi nào mình cũng ở được hết. Sướng lắm, bây giờ đi xe hai bánh hơn xưa. Cái ông Tư hồi đó xưa rốt cuộc khổ lắm, bây giờ được thêm một chút, thêm Thượng Đế đồ vô đó, nhiều cái điểm của Thượng Đế vô chuyển đó thì nó đỡ hơn.
Như thế này, thiên đàng du ký, địa ngục du ký á, thì Dương Thiên Sinh giữ lễ độ rất nhiều đến nỗi những khác tướng rứng. Thì thầy có cho tụi con biết rằng Nam Dương Di ta là ngon lắm, nên đi lên trên đó nghiêng ngang. Thưa thầy, nếu mình vậy có thất lễ với bề trên?
Không phải nghiêng ngang, không phải nói như vậy được. Người Dương Di là nó dũng cảm và nó truy tầm chân lý. Nói Phật nó phải đi tới Phật, nhưng mà gặp Phật nó phải định lễ. Nó lễ độ chứ làm sao nghiêng ngang được. Nó là vô côn mà nó truy tầm chân lý tận gốc. Nó đi truy tầm tận gốc mà tới đó nó lễ độ. Gặp Đức Phật phải đảnh lễ, câu đầu tiên là con xin đảnh lễ Phật, chứ không phải lên Phật và lét Phật. Chứ chưa? Có lễ trong đó chứ, đâu phải nên ngang được. Nhưng mà không đi mau hơn, không phải đi như họ mà từ từng này tới từng kia từng nọ. Vì họ dùng cái tâm đời nhiều và trong cái tu học cầu sinh nhiều. Còn ở đây là mình nghĩa là biết rõ rồi. Bây giờ những cái nhồi, những cái xác này tiêu đi nữa, tôi cũng phải tới mục đích đó. À, cho nên nguyện tử vì đạo là vậy.
Bạch thầy kia là đảm đông trực sinh đi đâu mà cũng muốn, không muốn.
Không muốn, bởi vì ổng tu về cái kia mình cầu cơ. Ổng mới nhờ cái, bởi vì tại sao ổng là lấy cái tâm đời để giáo đời. trong lúc mà Thế Công đem ông đi là ông phải lấy tâm đời hoàn toàn là người phàm đi phát qua một cái cảnh mới của thiên đàng. Mà trong cái lễ độ thế gian, ông phải diễn tả hết lễ độ thế gian để ông đem đạo lý xuống trần gian và chuyển vào tâm của người đọc. Viết sách mà, viết sách rõ, mình nhân gian như ký cũng viết sách, nhưng cái sách đó phải hữu dụng cho nhân gian. Đọc mà truyền vô tâm của nhân gian thì mới được.
Thầy cứ tưởng nhân gian như ký này là ông khác, không phải là ông
ơi. Cũng ở Thánh Hiền Đường, để chứng minh không phải là một người đi được. Người khác có tâm tu cũng đi được, đúng chưa? Không phải ông đó là duy nhất. Thì để khuyên đời và để cho đời biết tu là khỏi phúc, mà ráng tu thì thành đạt. Như vậy, lấy cái cảnh thanh, lấy cái tâm trí của mình mà để học cái luận điển thăng hoa, để vung bồi cái trung tâm bộ đầu, để thấy cái hào quang mình được luyện cao không. Điều đó là điều cần thiết của người tu, chứ không phải cái tâm cải đâu phải cần thiết.
Thế đó thì con bỏ đời.
Ừ.
Thế vậy là con gần bỏ đời.
Không có bỏ đời thì sáng suốt mới trở lại đổ đời. Học cái khóa để làm gì? Để sáng suốt, sáng suốt để cứu nhân độ thế. Bỏ đời giết đời chứ. Có phải vậy? Thế nên trở lại cứu đời.
Thì có cái thời gian đó để mà gọi là giáo tiết để mà tu.
Giáo tiết tu để mình thấy rằng không có lầm đường lạc lối. Trong cái thời gian tôi một tháng thanh tịnh, hai tháng thanh tịnh tôi thấy khác nhiều. Thanh tịnh rồi tôi về tới gia đình thì tôi thấy nó lộn xộn quá. Mà sau cái lộn xộn đó là tôi lại ân ban những lời nói thanh nhẹ cho gia đình và gia đình thích tâm. Những người lộn xộn động loạn đó được thích tâm.
Con cái mô vi là do thầy nhiễm đạo. Nhiễm đạo hết. Đây là Quan Âm. Chư Di là có Quan Âm hết. Bồ Tát nhiễm.
Thầy cho con bồi niệm, con năm bồi niệm là Đức Di Lạc, bồi niệm Đức Di Đà, ba bồi niệm.
Mà nhưng mà Quan Âm điểm trước. Nhưng mà bởi vì mình là nạn nhân. Người tu là nạn nhân mà Quan Âm cứu khổ. Là tâm ngoài tâm còn là thanh thản để tu.
Di Đà là cao.
Đúng, cao mà mỗi người nhiệm vụ cứu độ. Chứ còn Quan Âm là đại sĩ khổ Phật. Ông Phật chứ không phải đàn bà đâu. Ở đây vì Á Đông là thích hình đàn bà cho ông là ông đại sĩ cổ Phật lâu đời.
Nhưng từ Phật thì là đâu có đàn bà hay đàn ông gì.
Thì vậy bởi vì ở Đông Nam Á họ thích cái hình đó. Thế nên ngài hiện cái hình đó vậy. Còn đứng ở bên Tàu là Quan Âm là đại sĩ cổ Phật.
Đó.
Cổ Phật lâu lắm.
Nhưng bên Tàu họ mới ở nhưng mà vừa qua bên Việt Nam.
Như Việt Nam bên Tàu họ cũng chỉ có bên Tàu có cái phái người ta thờ đại sĩ Quan Âm Bồ Tát sư mà để thờ ông sư
à. Mà thầy tuy nhiên là tụi con như là được là Đức Quan Âm hay là được Đức Di Lặc hay là được Đức Di Đà là điểm hóa cho nhau, rốt cuộc tụi con chung qua cuộc tụi con đi về cái khối của thầy đi.
À, thì đó thì tất cả về Phật rồi, về Niết Bàn, tôi giải thoát là về Niết Bàn. Không đi chỗ nào đâu. Tụi này đi về Niết Bàn nhanh hơn tụi khác.
Mà thầy nghĩ sao
nó không biết, nó chửi. Nó chửi tại nó ngu, nó chưa hiểu. Chứ nó biết, nó mừng cái tổ, nó nắm được cái này, nó đi sướng quá.
Mà thầy nghĩ là trong nhân gian du ký nói đi về vô cực thì vô cực là cái cõi nào?
Vô cực là đi ở bên này là nói về Niết Bàn thôi. Vô cực là chỗ đại định không động.
Nó cũng là Niết Bàn.
Tụi vô vi nó có cái hay này, nó lấy cái của nó lên, nó rắc rồi nó ở. Được không? Làm pháp luân hoài đó, thế là nó gom cái phần của nó lên, nó ở. Còn nó đi diệt, cũng như là người ta immigrant là không có chỗ nào, nó immigrant có tiền bọc theo. Khác là Phật thương. Thấy những cái khổ chứ đâu có sướng. Tôi mỗi đêm thấy khổ mình quen đấy, có gì chứ cái thằng khác mà nào giờ nó tu nó dồn, nó khổ lắm á.
Khổ lắm.
À, cha nó ngồi gì mà hai tiếng đồng hồ nó ngồi gì nó khổ cực gì thế, nó tội nghiệp phải không? Đó, nhưng mà tu rồi mình thấy con gì hai tiếng cũng không thiết. Đó, thằng ấy nghề chuyên môn rồi.
Chứ mà thầy sắp đây mình đi mình mang theo những cái gì nhiều.
À,
những
cái
thành điểm của mình ấy. Tức là cái thành điểm mình nó sẽ là
những cái... Thành điểm mình là cái ngôi chùa, một ngôi chùa hay là tùy theo cái tâm mình muốn có căn nhà, nó có căn nhà, cái chùa có chiêm đó. Có ca lăng bằng nhà đồ ở trong đó đầy đủ hết rồi, mình muốn sử dụng chỗ nào sử dụng.
Thêm đi ra nói như thế trong kinh Đức Di Đà nói.
Đúng rồi đấy.
Hoàng Linh.
Tôi kêu đọc kinh Di Đà là vậy.
Nhưng mà hóa ra như vậy thì nó cũng là giả.
Đâu có giả, trong nó mà. Trong nó mà ý mình muốn. Nó phải quá.
Ý mình muốn thì...
Thì nó quá, còn không có muốn là thôi. Nó trụ, dễ thông.
Thế là thành tâm đầy mình, thành tâm đầy người, muốn có gì đâu.
Thành tâm đầy người, mình sử dụng đủ. Mình có lấy con ta. Còn cái ông như sinh đó, ông phải nhờ cái tòa sen của ông Tế Phật. Một tụi này nó đi được thì nó... Ngày mai nó đạp nó đi cũng thấy.
Lấy được. Thì thầy nói mình dùng cái vật mình biến hóa này mình làm ra cái dụng cụ
nó đi. Ra nó đi mây cũng tới, nó đạp lên mây nó đi cũng tới. Như Mercedes đi cái dù cũng tới.
Nó cần hạt ha.
Nó cần hạt ha.
Lấy mình cứ đạp lên.
Có, tôi muốn cỡ hạt, muốn tòa sen của tôi cũng có vậy. Tại à, sao trên này mát, đó là bông sen nở đó nhé. Bộ đầu nó mát đó, là bông sen đó nhé. Nhưng mà ở trên trời người ta dòm xuống ta thấy bông sen nở đẹp lắm. Nhiều người tôi mát cái bộ đầu đó nên mừng.
Nó có cái điểm nó xíu cho bộ đầu
mình
thế là
đó, nên mừng.
Thì thầy còn như nó mát nó hay bị lạnh lạnh ở chỗ này là sao
ạ? Chỗ này giáp giới mở gì linh tánh linh tánh.
Nó lạnh vậy thì có triệu chứng gì?
Mở gì linh tánh. Cảm thấy nhẹ nhàng rồi đây nó bớt nóng.
Rồi thì nói về nước tim. Thì nên rõ hơn.
Anh tự nhiên cái sơ hồn pháp lớn này nó xây dựng cho anh đức tin. Anh tin nơi khả năng anh mở tâm Phật pháp. Tôi xin Phật. Càng tu anh thấy càng gần xin Phật chứ không có xa xin.
Thầy còn có nói là khi mình niệm Phật á, mình tưởng tới
bây giờ mình tưởng tâm qua tâm Nam Mô Di Đà Phật, mình tưởng Đức Phật Di Đà vẫn còn sống. Mình tin nơi cái vườn hạnh của Ngài đang phát triển và đang chiếu độ cho mình. Nếu tin mình không có sợ. Nha, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là mình mở để đi tới sự hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ mà tới Niết Bàn thật sự. Thấy chưa? Đức Di Đà ở Niết Bàn, nó gặp Ngài ở Niết Bàn đâu. Nhưng mà nói thiệt mình không có lệ thuộc. Nó khác nữa. À, lúc đó mấy những vị đó cần sử dụng gì cũng phải tới nói như là à, tới mười mấy bạn đi làm cái này. Coi bằng lòng mà đi, không mà thôi, vì nó có công ăn áo mặc hết, xin ăn.
Không cần đi hết social.
Ờ, social thì đi tốt hết.
Nếu có làm gì có thường đấy
không? Hả? Tùy sở thích của mình, tùy tiền kiếp của mình có được phát đại nguyện không? Tùy duyên, nhưng mà bây giờ mình ở thế gian này mình cũng mượn của sự đế nhiều quá rồi. Ăn mặc tới ngày nay thì bây giờ mình trả lễ khi mình đi, nên làm hơn là không làm.
Làm công quả gì
nên làm hơn là không làm.
Không làm được
hả? Không làm không được, không làm mình thấy nấy. Người tu mà ăn thịt sao được?
Người tu ăn một trọng vài trọng
đó. Một trọng
là khi mà làm việc là xuống chân làm việc hay
không? Tùy theo trình độ, tùy theo sự phát nguyện. Khi mình minh tâm kiến tánh được, tự nhiên nó có cái phát nguyện. Tôi muốn làm cái này, tôi muốn tận độ chúng sanh thành Phật, tôi mới thành Phật cũng được. Nha, không có nguyện của mình.
Thầy được trong tam thiên đại thiên thế giới không còn cõi nào có cái cõi mà nó có cái sắc thân ở đây nữa, vậy thì không có cõi nào.
Có chứ là không. Nhưng mà người ta ở thanh nhẹ hơn, cái thế giới mới này nó cũng thanh nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn, không có thô kịch như mình, nhỏ hơn.
Nhưng mà cũng tay chân thì cứ như vậy.
Đúng, mà nó thuộc về cái chất điển. Nhẹ hơn chút điểm này. Nó ăn cái đồ thanh hơn. Dễ thanh thoát là cái tâm tư nó lúc nào cũng từ bi cỡ mở thanh thoát. Nói đến cái chuyện gì không có thanh thoát. Nhẹ đó là nhẹ, cái quán thông nhẹ. Thế nhẹ mình cứ thấy người mắt như với mở huệ nhãn là thấy.
Chứ còn không có cái bắt thầm thì thấy cái gọi.
Được. Mình đã thanh thoát rồi khỏi sơ hồn. Sơ hồn cũng như nó trượt quá thì bắt buộc cái sơ hồn. Làm mình tại sao mình soi hồn nó mới khôi phục trật tự, mình bấn loạn hết trời mới soi hồn. Khối óc bấn loạn lật ngược lại cứ nghĩ gì cái dục vọng đó, cho nên lật ngược hết trời. Bây giờ mình soi hồn cho nó lập lại trật tự thì là pháp luôn nên lập lại trật tự. Trước khi mình đàng hoàng ngay thẳng như vậy nó lập ngược cần trượt từ bây giờ mình lập ngược như vậy. Cho nên cái soi hồn pháp luôn là lập ngược trở lại tình thế cũ, không có gì mới mẻ. Cõi đó là khác, cõi đó cái ý niệm là nó đã làm việc. Nam mô là soi hồn, A Di Đà Phật luôn là Phật. Một câu ta vừa nói là vừa định niệm. nó nhẹ rồi. Còn dưới này nặng là bắt buộc phải làm dày. Cũng như tôi đi nói là nó định khác. Nhiều năm rồi. Thời dưới này là học nhanh, là nhanh về cái phần những người kia bằng có nghiệp trần. Ở đây học nó nhanh hơn. Còn nếu mà ở cái chỗ kia, con Long Sơn nó cứ thanh thoát cứ ngồi nó thấp nhang, chờ lâu lắm. Tôi chờ lâu lắm mới có một cuộc nhắc nhở về đạo pháp. Cho nên ở thế gian cái cơ hội mở thức nhiều lắm. Còn ở trên kia nó cái nhẹ nhàng có gì đó.